Về cái giới kinh tỳ kheo ni, mà giờ rốt cuộc trong lớp có gần 200 không ai học, chỉ có duy nhất có một sư cô học. Trước tiên là thầy tán thán về cái tinh thần mà học luật, giàu đó là không thi. Thì hôm trước mà phải ai nhạy cảm chút á, họ sáng chút là kêu ghi danh sách thi, mà ai ghi danh sách cũng có quà nữa, khỏi thi mà có quà. Rồi cuộc không dám ghi rồi thôi, giờ không có quà. Tất nhiên thầy trả cái công mà học, dầu đó là nó thuộc hay là không thuộc gì, nhưng mà 3 tháng có công học, cũng như cái số mà cái khóa ở Viên Giác là bên Ni cũng học thuộc rất nhiều. Còn bên Tăng thì cũng có mấy vị học thuộc hai bộ luật, bộ luật Tỳ Kheo, bộ luật Tỳ Kheo Ni. Tại vì có trong luật có 5 hạng coi như là luật sư. Cái hạng đệ nhất luật sư á là thuộc giới kinh với 30 pháp xả đọa, là đệ nhất luật sư. Đệ nhị luật sư là thuộc cái giới kinh tới 90 tọa đọa. Đệ tam luật sư thuộc hết nguyên cái bộ Tỳ Kheo. Bên Ni thì thuộc hết bộ Tỳ Kheo Ni, đó là đệ tam luật sư rồi. Mà Tỳ Kheo Ni thì ta dừng tới đó thôi nha, không làm đệ tứ luật sư được. Đệ tứ luật sư là thuộc hai bộ luật Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Tại vì Ni đâu có học bên Tỳ Kheo của Tăng. Nhớ. Mà thầy không cấm nha, không cấm coi giới bên Tăng. Tới với tinh thần học thì đại chúng coi như là học mình tìm hiểu. Tại liên quan rất nhiều giữa luật. Tại vì một số những giới mà Phật chế cho bên Tăng mà không chế cho bên Ni. Bên Tăng chỉ mỗi nửa tháng đi giáo giới, đem những cái điều Phật chế mà có liên quan cho bên Ni, thành nó gọi là cộng giới, thành hai cái giới Tỳ Kheo Ni liên quan rất nhiều trong phương diện đó. Thành là Ni coi cái giới Tăng việc đó không có ngại gì, thế đó thầy không cấm. Chứ hồi xưa mấy sư bà kỹ vấn đề đó, tại vì nó Phật không cho coi giới bên Tăng, có nghĩa rằng là không có thời gian. Hồi xưa họ tu coi như là rất tiết kiệm thời gian. Tại vì bên Tăng Đức Phật bắt buộc phải học và thuộc cái giới của ni, tại vì bên tăng có trách nhiệm, tăng đi sai đi giáo giới, cho bên ni không có giáo giới mà cũng không có đi dạy bên tăng, thành là không cần cái vấn đề đó. Mà sư bà mới nghe tới bên tăng phải nhắm mắt bịt tai lại, nghe sợ nó tội, không phải vậy nha. Mình tìm hiểu có liên quan rất nhiều. Rồi đôi khi mình tìm hiểu như vậy, bên tăng giữ không hết, mình có thể mình hỗ trợ. Thành điều này thầy rất là đồng ý về bộ luật thiện kiến và về Pali Tạng. Chẳng những giới tỳ kheo không cấm người chưa thọ giới cụt túc, mà phổ biến khuyến khích cho những người chưa thọ giới cụt túc coi. Bằng chứng là những cái chùa nguyên thủy in ra phát tứ thanh tịnh giới là bốn giới ba la di, thì mình thấy nó cũng hay. Hay cái là họ hỗ trợ, ví dụ như bên tỳ kheo ni liên quan đến giới của tỳ kheo rất nhiều. Đôi khi mấy thầy để giải đãi, mấy thầy lại buông lung, có thể nhờ bên tỳ kheo ni hỗ trợ. Nhớ dầu trong bát kinh pháp không cho phép tỳ kheo ni cử tội tỳ kheo hay nói lỗi của tỳ kheo, nhưng mà cho phép hỗ trợ về đồng đạo, cái đó rất hay. Ví dụ như những người thân, cha mẹ, bạn bè có thể khuyên những vị tỳ kheo làm sai trái. Nhớ không phải là cử tội, tính cách là khuyên mình về cái tinh thần đồng đạo, có thể là hỗ trợ. Cái đó là cái mà thầy thấy nó cũng rất hay. Thành cái câu mà của cô Cấp Đa nói với Ca Lưu Đại Di, nếu mà hồi nãy con không giữ cho con nhớ, là giờ này thầy không còn là tỳ kheo, con không còn là tỳ kheo ni nữa. Tất nhiên giữ cho mình chính là giữ cho người khác, cái điều đó rất quan trọng. Không phải là mình cá nhân mình giữ cho mình không. Thành cái sự hỗ trợ của bên ni đối với bên tăng rất cần thiết. Tại vì thời gian sau này thầy thấy liên quan giữa tăng và giữa ni, hay là nói về bên tỳ kheo, hay là cái người xuất gia bên tăng hay là bên ni, có thân mật rất nhiều. Chính cái sự thân mật đó đi đến cái sự tổn thương vấn đề uy tín của người xuất gia rất nhiều, vấn đề giới giới. Nếu cái đó thầy hiểu mà nó không nhầm thì cũng đó là cái cớ mà Đức Phật nói cho người nữ xuất gia chánh pháp ta mất phân nửa, cũng có thể là cái cớ đó. Tại vì sao? Tại vì cái ông thầy mà ông đi với cái người con gái là khó coi, hay là một cái cô gái mà cổ quấn quýt, cổ lợi chùa, cổ lo cho ông thầy này kia thường xuyên như vậy, rất là khó coi. Hay trong phòng khách mà ông thầy mà ngồi nói chuyện với cô gái son phấn rồi đó, chứ một lần hai lần thôi, chứ nhiều lần ngày nào tao không đến tao không thấy ông thầy nói chuyện cô đó là có nó. Cư sĩ ở ngoài họ nói rất nhiều, mà ông thầy nói chuyện cô ni dường như nó hơi gần gũi hơn. Nhớ, gần gũi hơn, dễ coi hơn, quét tước phục vụ cách này cách khác. Mà chính cái đó là cái mà phát sinh ra những cái tình cảm. Thành thầy nói rất nhiều, tại vì cái lớp này cũng có một số mà mấy cô mới chưa từng nghe thầy giảng, chưa từng học với cái lớp của thầy. Tại vì nếu mà ở đây nhiều vị học đó rất lâu, nhiều khóa, từ khóa trinh viên giác rồi cái khóa kỳ sầu là 4 năm, 3 năm là nhiều. Hiểu ý thì muốn nói cái ý là đời sống chúng ta, thầy có nói thường thường với hàng tăng ni trẻ rất nhiều, chỉ trừ cha con, anh em cùng một huyết thống. Nhớ, cùng một huyết thống thì có thể là chúng ta ngăn cách nó dễ dàng, giữ dễ dàng. Còn nếu mà khác huyết thống mà không khéo, chúng ta không tế nhị, thiếu cái sự lặng sâu, thiếu cái sự mà theo dõi của cái nội tâm, dầu đó là có cái sự cung kính, dầu đó là có cái sự ngăn cách của tuổi tác, dầu đó là có sự ngăn cách của địa vị, nhưng cái tình cảm nó phát sinh mình không có phát hiện được. Nhớ, khi phát hiện được thì cái việc nó đã cận kề quá rồi, khó. Đại chúng nhớ nha, cái này là thầy nói rất nhiều. Từ cái cung kính đó mà đi đến cái phát sinh về tình cảm rất là gần, mà nó rất là tế nhị, rất là ngầm thầm. Nếu mà chúng ta sống về cái cảnh thô thì khó mà biết nó được. Khi mà phát hiện nó thì khó mà bỏ được đó. Thành do đó rất là cẩn thận. Trừ huyết thống cha con, trừ huyết thống anh em là có thể là chúng ta nó coi thường, chứ thật sự rất là khó. Thành Đức Phật nó đi nó lại rất nhiều. Tại vì ở đây thầy cũng tiếp xúc rất nhiều về vấn đề tăng ni, nhất là mấy thầy trẻ mà có những cái tâm niệm hướng thượng, mà về vấn đề nghiệp báo, vấn đề mà tập khí nhiều đời, cái dục vọng khó kềm chế được, mà rồi nó lỡ. Có nghĩa rằng là lỡ, mà lỡ không phải là thiên thứ nhất, thiên ba la di, nhưng Phật cho vấn đề mà làm mới lại được, sám hối được. Thành những vị đó không ngại gì cái sự lỡ lầm của mình, mà muốn đứng lên thì không ngại gì phải trình bày hết về lỗi lầm của mình khi mà xảy ra, trình bày sự thật. Tại vì sự sám hối ở trong thinh văn là phải sám hối về thực tâm, nhớ, chứ không phải là nó lấy trên cái tướng không mà đủ. Phải diệt cái ngã và cái ngã sở đi, nó phải trình bày hết. Thành sám hối, nói về cái sám hối của thinh văn nó khác hơn sám hối của đại thừa. Sám hối thinh văn có gần đại thừa là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối không phải là mình đêm mình lại mấy ngàn lại này kia, không phải. Của thinh văn là phát lồ giữa tăng. Nhớ, cái sám hối mạnh nhất của thinh văn á, là phải phát lồ giữa tăng. Mà phát lồ giữa tăng phải nói cái sự thật, mà nói sự thật phải nói cái tội danh và tội chủng. Nhớ nha, cái quan trọng là nêu cái tội danh và tội chủng. Thành nên ở trong bộ Trùng Trị, ngài Trí Húc ngài cũng dẫn ra là về cái thể diện của hàng tỳ kheo mà trình bày. Nên thành là cái sám hối về cái Bồ Tát thì coi như là mình kính đáo, một ngày lại bao nhiêu lại trì, bao nhiêu chú như thế nào đó. Còn cái thinh văn thì không có, không có lại, không có trì chú, không có gì hết, mà phải thực tâm phát lồ, phơi bày hết những cái gì giữa ta, những cái gì mà mình đã lỗi lầm phạm. Là khi mà tác pháp tăng tàng ha, biệt trụ ha, mana đỏ, thì ở trong giải tội ta có nói cũng như là người bệnh đến một cái vị bác sĩ, bệnh nhân phải trình bày hết những cái bệnh của mình như thế nào, thật lòng, coi như là cái việc khó nói cũng phải nói lên hết, đặng cho bác sĩ biết cái bệnh đó như thế nào mà đưa thuốc ra trị. Thì Đức Phật cũng vậy, à nhớ. Chứ nếu mình còn giấu thì bác sĩ, cái người ta không có biết cái thuốc đó mà trị cho nó hết. Nhớ, thành thường thường cái người trước giữa tăng phát lồ, phơi bày hết việc làm sai trái của mình với cái tâm thật của mình, tùy bệnh mà cho thuốc. Vậy là đưa ra có hai phần, một là cái loại giới, hay là tương nhiên cái giới tướng rồi thuộc về cái chủng loại nào, hay là nói cái từ luật học là tội danh và tội chủng. Chứ nhiều tội nó hổ thẹn không dám nói, úp úp mở mở như vậy, mà cái đó là thinh văn không cho phép, không cho phép. Phải giữa chúng phải phơi bày hết ra sáng, mà chính cái phơi bày đó là cái mà rửa sạch, cũng như cái vết thương mà ta đã mổ xẻ ra là sát trùng thật kỹ như vậy thì nó mau lành. nhớ kỹ chỗ đó giờ có thinh văn, thành bắt buộc phải phơi bài, nói tội danh và tội chủng. Nên là thầy thấy nó gần sau này cũng có một số quý thầy trẻ đã vì cái dục vọng, vì cái tập nghiệp nhiều đời, biết lỗi, biết là cái việc làm đó không phải là cái người xuất gia, nhưng mà kềm chế không nổi, rốt cuộc rồi lỡ làm, lỡ lầm mà phạm, mà sợ muốn đứng dậy, thật lòng muốn đứng dậy, nhớ thì cũng không ngại gì mà xin những pháp mà sám hối đúng theo Phật ở thinh văn. Đa số thầy thấy điều mà có liên quan đến cái hàng ngũ xuất gia tăng nhà ni, nhớ cái việc này học gần gũi, còn cái sự liên quan, rồi sự mà làm Phật sự, bao nhiêu việc thuận duyên để đi đến cái vấn đề mà sai trái trong giới luật này, chúng nhớ cái này. Thầy muốn nó nói rằng là bên ni cũng cần tìm hiểu cái giới luật của bên tăng, không phải tìm hiểu để mình làm cái gì hay là mình chê trách cái gì, hỗ trợ cho bên tăng. Ví dụ như nó là ba vật đề, tỳ kheo không được hẹn với tỳ kheo ni đâu một đường, từ một làng đến một làng, mà giờ có ông thầy ông rủ mình đi, gọi điện thoại ông rủ từ đây đến Đầm Sen, mình được quyền mình từ chối, mình biết rồi nha. Từ chối thì chính cái đó là cái là mình biết luật nè, mình từ chối. Hay đi chung một thuyền từ một làng đến một làng, ngược dòng là xuôi dòng đó, thì những giới của tỳ kheo đó mình không ngại gì để mà hỗ trợ. Nếu tâm lý của một vị tỳ kheo có rủ mà mình biết luật, mình nói cái đó thì cái tự ái của công tỳ kheo này ổng bị mặc cảm liền, trùng bước liền, nhớ kỹ nó trùng bước, thì ổng thấy vậy là mình dở, ta cũng giữ tư cách của họ chứ. Thì cái đó mọi phương diện đại chúng nhớ. Còn mình đồng tình đó thì khỏi nói, thôi thì khỏi, ai cũng muốn đi hết thì thôi khỏi, ai cũng muốn xuống hố thì cùng nhau nhảy xuống hố thôi, cái đó được dễ là không ai ngăn hết đó. Tại vì cái lớp học mà dạy luật á thì mấy cái đó thầy phải nói, chứ bây giờ mấy cô mà học mấy trường ngoài làm sao ông thầy nào nói, có cái cớ nào mà không nói được, không có việc để mà nói, mà nói cũng là ngại nữa. Chỉ có cái môn luật là môn cái mổ xẻ để mà nói, luật tôi thuộc về cái hạnh của Phật là cái việc làm, cái sự thực hành, mà không nói cái này là nói những cái mà văn tự thì rốt cuộc là chúng ta học nó cũng không có đạt được nhiều. Đây là cái hành. Thầy thấy lớp luật mấy cô đi học đông như vậy thấy mừng, nhưng mà mừng học và không biết có hành trì hay không, cái đó quan trọng hơn, nhớ. Chứ không phải là học luật cho rành, nói danh dách, nói cho không có trật cái chỗ nào hết đó, nhưng mà làm thì nó khác hơn luật. Hành mang cái đầu sói mà đi tối ngày ra bán thuốc mọc tóc thì không có lợi ích gì cho mình hết. Ai nhớ kỹ cái chỗ này. Thầy mong rằng trong lớp học luật nó đông, mình học để biết những cái gì cố để mà nó tránh. Ví dụ như nói về cái lớp giới mà cái thiên ba la di thì nó học rất kỹ, tại vì đụng tới cái giới đó coi như là mất mà, nó mất hết. Thành chúng ta không thể là học lớp quốc rồi là học để học trên văn tự đi dạy đầu này đầu kia, khó. Hay là cái đó là cố gắng nhất là trong cái thành ngày thánh nghiêm, thì ở nói nếu mình nghiên cứu luật, học luật là phải thể hiện đệ tử trung thành của môn luật, nhớ làm người mà đệ tử trung thành, chứ không thể mình học luật mà phản lại luật, mình học đường làm ngã không vô đâu hết. Thì thấy cái lớp học đại chúng mà học đông thì cũng mừng, nhưng mà cái đó là nó mừng nó ít thôi, làm sao về mình giữ luật. Nhưng mà chúng ta học rồi chúng ta biết rõ về luật, không phải là mới gò bó nó khó khăn giữ hay là cột trói. Chúng ta học biết rồi rất là cởi mở, rất là thoáng trên phương diện giữ luật. Cái đó là cái mà rất là sự học nó có lợi, chứ không phải là mình chấp chặt từ văn từ chữ như vậy rồi chúng ta mà muốn giữ cũng không được. Mà giữa cái xã hội văn minh tiến bộ này thì là luật luôn luôn lúc nào rất là cần thiết, mà rất cần thiết đó mình có học có linh động, chứ không chấp chặt vào trong luật đó. Thì trước khi mà học vô bài hôm trước có hứa đó, mà sư cô nào nó học nó bây giờ lên đây giữa đại chúng coi như là nhận cái món quà danh dự, coi như 3 tháng an cư mà học luật như vậy, thuộc hay không không cần biết. Nhưng người nói là có học mà đăng ký thi rồi chắc chắn là có thuộc rồi mới đăng ký thi. Còn thuộc nó rành hay không rành gì cái đó, nhưng mà cái này là cái tâm phát nguyện để mà học giới luật thuộc như vậy, thì cái đó là cái làm rất quý. Thầy tán thán vấn đề đó. Rồi sư cô lên cho chúng cho một tràng pháo tay mừng nữa. Thôi cái này cái quà. Thôi chúng con tràng pháo tay này. Trước khi mà đại chúng nó học á, dầu gì nó cũng có thấm vô, tại mình đọc đi đọc lại, dầu rót âm nhưng mình cũng hiểu được cái phần đó. Cái đó rất cần. Thay vì trong đời này nếu mà chúng ta thuộc thì gây cái chủng tử những cái đời sau, nó không bao giờ mất. Ví dụ như những cái bài hát, những cái bài ca hay cái bài gì mình đọc tự nhiên thấy mau thuộc, tất nhiên chủng tử đã có rồi, thì cái chủng tử của mình gây có cái chủng tử tốt như vậy thì những đời sau nó còn đó chứ không bao giờ mất. Trước khi hạ thì có mấy cô mà lớp trước mấy cô chưa học, cho mắt học thiên minh, học những cái khóa nào đó, rồi bây giờ bắt đầu vô học thì chịu khó kiếm những cái đĩa mà từ đầu để nghe lại cho nó liên tục. Tại vì hôm trước học hết 8 ba la di với cái phần đại cương của giới luật, học trên dường như là 3-4 tháng vậy đó. Đại cương giới luật từ đầu, từ cái thiên ba la di cho đến thiên tăng tàng, được 9 giới. Giờ mình không thể mình học từ đầu trở lại, thì học cái giới từ thứ 10 bắt đầu từ bữa nay. Thì đông đại chúng cũng nghe lại, hỏi là sang những cái đĩa đó nghe là từ đầu để chúng ta nắm cho nó trọn dễ dàng trên giới luật. Nhất là nghe kỹ lại cái thiên ba la di, tại vì trong năm thiên, trong bảy tổ, thiên ba la di là thiên mà nó quan trọng nhất. Tại vì thiên này phải để ý nhiều, đụng tới là không có còn gì để nói nữa, nó đứt đầu, không có chữa trị gì được. Thành Phật nói đi nói lại, nói đi rất là lại rất nhiều cho hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni. Ba la di và tỳ kheo còn có 4 giới thuộc về cộng giới, mà tỳ kheo ni rồi là 8 giới. Thành 4 giới mà phải nói là 4 giới căn bản nhất. Mà thầy thấy vào cái thời này, thời xưa thì những cái giới căn bản, ví dụ như giới 4 giới đầu khó phạm, dễ giữ khó phạm. Còn bây giờ thấy là 4 giới đầu, nhất là cái giới thứ nhất nè, với cái giới thứ 3 là dễ phạm. Tất nhiên giới thứ nhất là cái giới dâm, rất là dễ phạm. Nếu như vậy thì chúng phải học kỹ. Thầy dặn cái vấn đề học kỹ phạm của trong cái giới. Thí dụ nói vấn đề mà cách hay không cách, cả hai bên, hai căn nó cách hay không cách, học một bên có cách một bên không cách, cái đó phải học kỹ nha. Đều phạm ba la di hết. Hai bên có cách đều vẫn phạm ba la di, một bên cách một bên không cũng phạm ba la di. Cái này là rất là cái dễ phạm, cái giới thứ nhất. Còn mình tưởng đâu giới thứ ba là cái giới mà nó khó phạm, thật sự cái giới thứ ba bây giờ cũng rất là dễ phạm, rất dễ phạm. Thì nhớ chừng cả 10 năm về trước thì dạy luật thì tuyên bố là cái giới thứ ba khó phạm, giới thứ nhất dễ phạm và thứ hai thì cũng khó phạm. Tại vì sao? Tại vì mà trộm tới 5 tiền ngang với cái pháp luật á, tử hình của một cái quốc độ, thì cái đó nó cũng khó. Còn cái giới thứ ba là sát, mà sát nhân, sát nhân cũng khó, mà sát nhân thai và tợ thai, thành bây giờ trải ra cái việc đó rất dễ. Thứ tư đại dòng ngữ thì nó không khó rồi. Thành này thấy cái giới nhất và cái giới thứ ba là chúng ta dễ phạm nếu chúng ta học lơ mơ. Tại vì cái hoàn cảnh hiện tại chừng cỡ 10 năm trở lại đây thì cái vấn đề phá thai nó phổ biến quá nhiều, mà có liên quan rất nhiều với chúng ta. Thành do đó không khéo mình không học thì đôi khi cũng dễ phạm, hoặc giả là tùy hỷ. Thì hôm trước thầy có nói là có cái ông bác sĩ đi Phật tử mà vô đây ông hỏi thầy nói chưa à, thấy rất sợ nha. Nếu chúng ta không học thì nó dễ dàng mà để phạm lắm. Chỉ một cái lời nói đó, mà mình nói sự thật, mà mình nói vì cái lòng từ bi chứ không phải ác ý, đại chúng nhớ nha. chúng ta thì có trách nhiệm là cầu siêu nè, hướng dẫn vong linh này kia nọ, thì cái việc làm nó làm của người tu xưa nay nó vậy. Nhưng mà không khéo đồng ý cái việc làm của họ, đó là tùy hỷ à, thành rất khó, thành rất là tế nhị trong đó. Thành đó là thầy muốn nhắc đi nhắc lại về phần mà năm thiên và bảy tụ hôm trước chúng ta đã nói rồi. Thiên mà thiên thứ nhất là Ba La Di rất là cẩn thận, mà chúng ta đã học rồi. Thành giới mà cái giới thứ năm á, rất là dễ phạm nha. Nhưng mà phải có ý là hai bên có nhiễm tâm. Nhớ, mình định tội người ta cũng vậy, là hai bên có nhiễm tâm. Chứ nếu một bên nhiễm tâm thì chưa thành Ba La Di, chỉ là thâu lăng giá vậy đó. Hai bên có nhiễm tâm, nhưng mà chỉ tứ phần, chỉ từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên. Còn ngũ phần ở những bộ khác thì từ mí mắt trở xuống, từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên, là gồm những cái phần mẫn cảm. Cái đó nó rộng hơn. Nên mà hai bên có nhiễm tâm như vậy. Còn cái giới thứ sáu là đủ tám việc. Đủ tám việc mới thành Ba La Di. Còn nếu mà nó bảy việc cái thâu lăng giá mà thôi. Những phần mà căn bản trong đó có liên quan. Thì thiên thứ nhất, thành chúng ta học những lời Phật dạy chúng ta phải tin. Chứ không phải là nói ấy nha. Đức Phật mới nói nếu mà lỡ phạm một trong tám Ba La Di này, hay là một trong bốn Ba La Di này, cũng như phải đọa vào trong vô gián địa ngục 921,600,000 năm. Nhớ nha, chứ đừng nói là cái này chắc ông Phật ông ví dụ, ông nói ông hù cho mình sợ chứ, chứ làm sao mà đọa vô cái địa ngục như vậy. Nhớ, 921,600,000 năm tính theo cái cõi chúng ta đang ở, còn dường như 16,000 năm ở trên trời Tha Hóa Tự Tại, mà một ngày một đêm cõi trời đó bằng mình mấy trăm năm như vậy. Tứ Thiên Vương là 50 năm mà, thành rất là sợ, nghe nói rất là sợ. 921,600,000 năm. Mà nếu một tỳ kheo ni nào mà lỡ phạm phát lò liền, như trường hợp Thiền Na Đề nha, trong xác định rõ ràng từ Thiền Na Đề, thì khỏi rơi vào địa ngục 921,600,000 năm, khỏi rơi vào địa ngục trong đó. Nhưng mà trong đời này không ra khỏi sinh tử. Mới nói là đọa phụ xứ, một trong tám nghĩa đọa phụ xứ là rơi vào cái chỗ không vừa ý, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hay là nói là thối một, là trong cái đời này mình không có phần. Tất nhiên là quả chứng không có phần, từ cái sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán là không có phần của mình. Đó là nói với những vị mà ăn năn hối cải trường hợp Thiền Na Đề, là khỏi rơi vào trong địa ngục thôi. Còn nếu mình phạm mà cố che giấu không phát lộ thì rơi vào trong địa ngục 921,600,000 năm. Là chỉ nó là ăn năn hối cải phát lộ liền thì khỏi rơi vào trong đó. Nhưng mà ra khỏi sanh tử thì trong cái kiếp này chúng ta chưa có phần trong đó. Thì qua cái thiên thứ hai là nó nhẹ hơn. Thiên thứ hai là thiên kêu là tăng tàn, hay là tăng già bà thi sa. Tỳ kheo gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm 17 giới. Có liên quan đến rất nhiều vấn đề mà nhà cửa liên quan đến hàng tỳ kheo với tỳ kheo ni sinh hoạt chung, từ cái phá tăng cho đến nhà lớn vân vân, những cái phần đó. Giới này được gọi là, từ dịch là hữu dư, còn cái kia là vô dư, nha, không còn tốt, không còn thừa. Cái này là hữu dư. Thì trong luận tỳ ni mẫu có nêu ra ví dụ rất là dễ hiểu á, là cũng như hai người ra trận, một người thì giặc chặt đứt đầu rớt xuống chết, đó là Ba La Di, là kêu là vô dư, không cách nào mà cứu được. Dư là thừa, là sót lại, không có cách nào mà cứu lại được nữa, kêu là vô dư. Còn cái người thứ hai là kêu là hữu dư, giặc nó chặt đầu mà chưa có lìa, còn lại cái yết hầu. Thành nếu mà gặp thầy hay thuốc tốt có thể là cứu được. Nhớ, cái này là hữu dư. Thầy hay thuốc tốt là gì? Thầy hay là được tăng thanh tịnh, thuốc tốt á, coi như yết ma đúng pháp thì có thể là cứu lại được. Thì cũng như nếu mà tỳ kheo ni có phạm tăng tàn thì phát lầu giữ chúng,
thực hành đúng yết ma 15 ngày đêm là sống hành pháp Ma Na Đỏ. 40 vị tỳ kheo thì tỳ kheo ni thanh tịnh để mà xúc tội thì người này được cứu khỏi, thành là có thể là còn sót còn thừa có thể cứu được. Còn Ba La Di thôi bị chặt đứt đầu, không cách nào, không cách nào mà cứu được á, thì cố gắng để mà mình chúng ta để tránh, mà phải sợ. Trong thiên này hôm trước chúng ta học tới cái giới thứ 9 rồi, bữa nay là cái giới 11 là phá tăng, phải không? Chứ kỳ rồi là chúng ta chưa phá hòa hợp tăng. Thì trong cái phá hòa hợp tăng này nó có hai giới, có giới kêu là chủ động để phá tăng, giới kế là mình hùa theo hay là tham gia theo trong cái nhóm để mà phá tăng. Thì nguyên cái chánh văn là chúng về phải coi lại nha, coi lại có khi ta bắt đọc âm và đọc nghĩa đó. Bắt đầu học cái giới thứ 10 chứ. Tôi không học cái giới thứ 10 chưa học. Hả, dịch nghĩa chưa? Dịch nghĩa rồi. Nói về phá tăng thì đại chúng nhớ là phá cái sự hòa hợp tăng. Trước là thầy cũng có nói sơ về cái vấn đề vì cái lợi dưỡng mà Đề Bà Đạt Đa mới khởi ác tâm đối với Phật đầu tiên. Khi mà Đề Bà Đạt Đa mà chưa chứng ngộ, nhằm cái những cái năm mà mất mùa vậy, thì khi rốt cuộc đi từ cái Đức Phật xin học thần thông, mà cái thần thông này đối với trong cái giáo lý của Đức Phật coi rất thường nha, nhớ coi rất thường, tại vì cái ngoại đạo nó cũng có thần thông ra cái sự giải thoát. Thành là Đề Bà Đạt Đa muốn học cái thần thông chứ không phải muốn cái sự giải thoát, mà có cái ác tâm như vậy. Thành Đức Phật đến nó học, Đức Phật mới nói ông giữ giới đi, trì giới rồi được định được tuệ thì tất nhiên có thần thông. À, thần thông thường ta nói là có hai loại, một loại là tu mà được thần thông, một loại do cái nghiệp mà được thần thông. Ví dụ như chim cũng có thần thông đó, cái nghiệp của nó bay chứ mình bay đâu có được. Rồi nếu mình tu mình ấy thì cũng có thần thông là mình bay được, cái đó do cái tu. Mà tu trong đó nó có nhiều phương diện đó. Ví dụ Đề Đà Bà Đạt Đa cũng tu để được thần thông, mà với cái ác tâm làm bao cái vấn đề đó thì không có giải thoát được. Thành cái thần thông không khéo thì nó hại cho những trên cái lộ trình giải thoát. Thành Đức Phật là rất rầy hàng đệ tử vấn đề sử dụng thần thông, nó không có lợi, làm mê hoặc người ta với làm mà trở ngại sự tu của mình đi. Thì cần lắm Đức Phật mới cho sử dụng thần thông. Ví dụ như một hôm Đức Phật cùng đi với ngoại đạo, có thần thông kia đi qua cái sông bên kia, nhưng mà đò nó chưa tới, đứng bên này. Cái ông kia muốn là phô dương thần thông của mình, ông lấy cái nón, ông để xuống nước, ông đứng, ông đi qua bên kia, ông chờ Đức Phật qua. Đức Phật không đi, chờ đò qua. Thì khi mà đò nó qua, Đức Phật qua tới bển rồi thì Đức Phật mới hỏi ông học cái được cái thần thông này bao lâu rồi. Cái ngoại đạo kia nói là mấy chục năm. Thì ông Phật nói cái đó rất uổng, ta chỉ có tốn mấy xu à, ta đi qua bển. Thì mình thấy cái thần thông không khéo làm mê hoặc những quần chúng, hoặc mê hoặc mình. Cũng có số mà hàng tỳ kheo đi đường, rồi cái ngoại đạo kia có một cái bát bằng gỗ chiên đàn treo lên một cái cây tre cao, để cho tất cả các ngoại đạo hay là những cái hàng tỳ kheo nào đi ngang dùng thần thông mà đưa tay ra mà lấy được cái bát và leo không được thì sẽ cúng dường, muốn thử sức cái thần thông vậy. Có một vị tỳ kheo ngang đã vì cái lòng tham mà đưa tay dài ra để mà lấy cái bát đó xuống, thì tới Đức Phật, Đức Phật rạy, Đức Phật không cho sử dụng cái bát đó, chẻ ra để mà đốt. Thì mình thấy cần mà sử dụng thần thông để mà độ sanh thì cần, thì Phật cho phép, còn cần. Cũng như một Kiền Liên chẳng hạn, đi với ngài Xá Lợi Phất là chỗ Đề Bà Đạt Đa, cần dùng thần thông để hiện lên ở trên không trung đặng độ, kéo 500 vị tỳ kheo trẻ này để mà về với Đức Phật. Ham năm điều của Đề Bà Đạt Đa, năm điều bảo hỏng mà biên là phải không? Mấy thầy nó có lộn hay không? Thứ nhất đó là trọn đời hay suốt đời phải đi khất thực để sống.
Thứ hai là suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là không uống sữa. Thứ tư là không ăn muối. Và thứ năm là không ăn thịt cá. Nó trúng không? Như là không có ở A Lan Nhã hay là cái trong cái nhà nhọn này không có. Năm điều phi pháp của Đề Bà Đạt Đa là thầy nói lại là thứ nhất là trọn đời đi khất thực để mà sống. Tại vì Đề Bà Đạt Đa nó ai cúng không nhận nữa, ai đem đến chùa cúng không nhận, ai mời với nhà ăn cũng không ăn nữa, là chỉ đi khất thực để sống thôi. Đó là cực đoan. Thứ hai nữa là phạt đi phấn tảo, nhất định cúng giải cũng không nhận. Thứ ba là không uống sữa, tại vì ngài nói là sữa uống á nó khổ những con bò con, mình dành uống với nó. Thứ tư là không ăn muối, tại muối nó dính những cái chất mà cát đắp đồ trong đó. Thứ năm là không ăn thịt cá. Nên bây giờ nguyên thủy anh cho chúng ta ăn chay này là đồ đệ của Đề Bà Đạt Đa chứ không có đồ đệ Phật. Nhớ Phật cho ăn tam tình dục cũng tình dục, bây giờ mình ăn chay không? Không, Phật đâu có chủ trương cho ăn chay đâu, không có. Nó nhớ là nguyên thủy không bao giờ Phật chủ trương cho ăn chay. Không cho ăn tám cái loại thịt, tam tình dục cũng tình dục. Khi nào nói về cái tư tưởng ăn chay này là quá đại thừa. Nhớ thì đại thừa, chứ nguyên thủy nó không có. Thầy nhìn những người ăn chay là nó dị. Một là cái là Bà La Môn giáo, hai nữa là đệ tử Đề Bà Đạt Đa. Nhớ cái vấn đề này, đó là cái tinh thần của nguyên thủy. Tại vì hoàn toàn những cái giáo lý, những cái giới luật ở trong những bộ Nikaya không có chỗ nào đề cập ăn chay. Nhớ không có ăn chay. Tam tình nhục cũng tình nhục. Mà tam tình nhục cũng tình nhục bây giờ nó rất là khó nha. Năm điều đó nếu mà những cái hàng nào mới xuất gia chưa học, chưa hiểu giáo lý về, coi cái này là rất là hay. Cao hơn bốn điều của Đức Phật. Thì nhắc lại bốn điều của Đức Phật gọi là tứ thánh chủng, là dòng họ của bậc thánh, hay là tứ y, là nương vào đây để thành tựu một vị tỳ kheo như pháp, thành tựu đời sống của một vị tỳ kheo. Thứ nhất là gì? Suốt đời đi khất thực. Thứ hai là suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là suốt đời ở nơi vắng vẻ. Và thứ tư là suốt đời nếu có bệnh cái thân giả tạm này thì dùng hữu lạng dược, tất nhiên thuốc được chế biến. Thành cái tinh thần Đức Phật luôn luôn nào lấy cái tinh thần trung đạo. Mà trong đó Đức Phật có nói, phải mình nhớ nha, là Đức Phật tránh vấn đề cực đoan. Nếu mà thứ nhất là hưởng thụ quá trớn, thứ hai là cái cực đoan về cái khổ hạnh, hoặc giả là trên thân không có miếng vải. Nếu cái mùa hè đó thì đốt lửa lên sông, mùa đông thì cái ngâm ở dưới nước. Đó là cực đoan. Còn luôn luôn lúc nào Đức Phật là với cái tinh thần trung đạo. Ví dụ như Đức Phật chế 3 y hay 5 y cho hàng tỳ kheo ni là đủ rồi. Nhiều vị thì xài quá nhiều, nhiều vị thì coi như là trên mình không có một mảnh vải nữa. Đó là cực đoan. Thành tuy Đức Phật chế hàng tỳ kheo suốt đời đi khất thực, nhưng mà ai cúng rồi là mời về nhà được quyền thọ. Còn Đề Bà Đạt Đa nhất định không được. Thế là thầy nói rồi phải không? Hay là Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo y phấn tảo, là lượm những cái giải rách. Cái y phấn tảo này, phải những loại này gọi là y phấn tảo nè. Ví dụ như cái giải mà nó dơ ta không xài nữa, những người giàu họ đem bỏ ngoài đống rác đi. Hay là giải mà trâu nhơi, trâu mà nó cắn, nó nhai, nó rách nữa. Còn ta kiếm những cái miếng nào mà còn lành trở lại, cái cắt ra khâu lại thành cái y. Bây giờ mình gọi là y bá nạp á, nhiều miếng. Mà giờ mà theo tinh thần á, giờ mua giải cây về cái cắt ra từng miếng nhỏ á. Cái nào giải bông, nào xanh, nào đen, nào cái cắt lại, cái ráp lại, cũng làm cái y bá nạp. Hay lấy cái với tinh thần đó. Chứ Phật hồi xưa là không có vấn đề đó nha. Y phấn tảo, ý nghĩa nó y phấn tảo là ta bỏ những cái miếng nhỏ mà ráp lại. Tuy là nó hàng tỳ kheo mặc y phấn tảo như vậy, mà ai có đem giải đến cúng, cắt rọc ra từng miếng thì cũng vẫn được sử dụng, nó không cố chấp vào đâu đó. Đó là điều thứ hai của tứ thánh chủng. Thứ ba nữa, có thể là ở nơi vắng vẻ, trong hang động hoặc giả những cái nhà nhọn, nhà không sang trọng, những cái hang đá vân vân. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là hữu làm dược, là uống thuốc đã được chế biến rất tầm thường, với cái tinh thần mà thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Tại vì tỳ kheo luôn luôn lúc nào chúng ta sống, tứ thánh chủng là nói lên tinh thần thiểu dục tri túc, tránh hai cái cực đoan, cực đoan hưởng thụ quá trớn và cực đoan khổ hạnh. Tinh thần có một vị tỳ kheo đó là năm điều phi pháp của Đề Bà Lạt Đa và chống lại tứ thánh chủng. Thì giờ cái phá tăng á, thì bên tỳ kheo ni chỉ có phá yết ma tăng thôi, chứ không có cái phần mà chuyển pháp luân tăng. Tại vậy chuyển pháp luân tăng phải nhân sự phải có chính vị sắp lên, tối thiểu cùng một cương giới hay ngoài cương giới cũng có phá được. Nếu mà phá chuyển pháp luân tăng phải gồm có tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Thế mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra là Phật, là Đề Bà Đa xưng mình làm Phật. Pháp là lấy năm cái điều này làm Pháp. Tăng là dụ dỗ được 500 vị tỳ kheo trẻ. Tại khi mà Đề Bà Đạt Đa đi trải qua từ Đức Phật cho đến Ca Diếp, một kiền liên cho đến 500 vị A-la-hán để học thần thông, thì tất cả những vị này đã quán tâm Phật, thấy cái tâm ác của Đề Bà Đạt Đa học thần thông với cái tâm ác chứ không có tâm thiện, nên là không giải. Cuối cùng lại là Thập Lực Ca Diếp, là cái vị này vị cái giáo thọ của anh An. Thành là đến đó học, mà cái vị Thập Lực Ca Diếp là vị A-la-hán nhưng mà không quán tâm. Nhớ A-la-hán thường thường muốn có cái việc gì đó phải dùng định để mà quán tâm mới thấy rõ những cái việc đó xảy ra. Còn Thập Lực Ca Diếp là không có quán tâm Phật. Nhớ là cái từ đó, dùng quán tâm Phật. Mà cái Thập Lực Ca Diếp này không quán tâm Phật nên không biết cái án ý của Đề Bà Đạt Đa, nên dạy cho Đề Bà Đạt Đa thần thông. Thì Đề Bà Đạt Đa cố gắng học, thời gian rất ngắn được thần thông. Được cái thần thông thì Bà Đề Đa đã khởi cái tâm. Cái chỗ này cấp trước thầy coi mấy chỗ, nhưng mà cũng không biết tại sao Đức Phật mà mắng Đề Bà Đạt Đa, nói ông ăn đàm giải, ông nuốt đàm giải. Kỳ rồi thầy có nói cái vụ đó chưa? Mà các bộ tướng phận không có nói. Các bộ tướng phận nói, có chỗ nói là mặt ông đầy cái đàm giải chưa chính xác. Mà Đức Phật có nói là khi mà Đề Bà Đạt Đa khởi cái tâm muốn lãnh đồ chúng, thưa với Đức Phật là Ngài đã già cả rồi, Ngài đã tuổi xế chiều rồi, Ngài cực nhọc nhiều, bây giờ già, để đồ chúng lại con quản lý, con lo cho, Ngài lo ăn dưỡng. Thì Đức Phật trước đại chúng nó có một kiền liên và Xá Lợi Phất, Ngài nói ông ăn đàm giải. Nhớ mà cái từ ăn đàm giải này thì kiếm rất lâu, bây giờ thì mới gặp đó nha. Mới gặp mà đây là cái dẫn chuyện mà của trong bộ Căn Bản Thiết Nhất Thiết Khu Bộ Tiền Đại Gia mới có cái từ này, cái từ mà ăn đàm giải nè. Thành cái đó đại chúng nên cần nó coi rộng, coi nhiều là vậy đó. Chứ đôi khi đưa ra cái từ nó mà nó không biết là cái ẩn ý ở trong đó. Khi mà Đề Bà Đạt Đa đã được thần thông rồi, đầu tiên nghĩ tới là quyến dụ Thái tử A Xà Thế. Thì đầu tiên là Đề Bà Đạt Đa mới hiện ra một bầy voi, từ trước cung đi sau cung, rồi từ sau cung là trước cho Thái tử A Xà Thế thấy. Thấy rồi Đề Bà Đạt Đa mới là biến thành một cái đồng tử rất là dễ thương. Thì nằm trên lòng bàn tay của Thái tử như vậy á, thì Thái tử mới là hung đồng tử này, mới nhổ nước bọt trong miệng đồng tử này. Mà ngay lúc đó Đề Bà Đạt Đa nó hiện lên là đồng tử này vì tham. Nhớ vì tham mà nuốt hết cái nước bọt của Thái tử A Xà Thế. Nhớ cái chỗ này, nuốt hết cái nước bọt mà Thái tử A Xà Thế nhổ vô trong miệng của đồng tử này. Thì chính chỗ đó Đức Phật mới mới nói ông mình là nuốt đàm giải. Thì lấy cái chuyện mà của trong bộ căn bản thiết như thiết bộ tỳ đại gia ra, là chúng nhớ cái chỗ này mình coi những cái đó mới thấy cái những cái lặt vặt đó vô đây. Thì thái tử mới nghĩ rằng cái quyền lực ở cái mà sự tu hành có thể đề bà lạc đa nó hơn Đức Phật, thấy cái sự mà hiện thiền thần thông này kia nọ là cái hơn Đức Phật. Thành thái tử A Xà Thế mới phát tâm mỗi một ngày đem 500 nồi cơm để mà cúng dường đề bà lạc đa. Nhờ đề bà lạc đa mới nhờ cái số mà vật chất đó mới đem quyến dụ được một cái số tỳ kheo, 500 tỳ kheo trẻ trẻ kia, chứ không có cái đó lấy gì. Thành cái thuyết phục quyến dụ nó có hai, một là pháp, hai là thực. Mình học trong luật nói về tùy thuận á, tỳ kheo ni mà tùy thuận theo tỳ kheo cũng có hai việc, một là tùy thuận về pháp, hai tùy thuận về y và thực. Có tùy thuận có phương diện. Thì khi trong khi đó thì vua Tần Bà Sa La xưa nay đã kính mến Đức Phật, cung kính Đức Phật, thấy A Xà Thế mỗi ngày như vậy cúng 500 nồi cơm, thì Tần Bà Sa La tăng lên là 700 nồi cơm, 700 xe đem vật thực đến mà cúng A Xà cờ cúng cho Đức Thế Tôn. Thì thái tử Tất Đạt Đa là đề bà Đạt Đa khởi cái tâm đầu tiên nha, ganh tị với Đức Phật, tham lợi dưỡng là ganh tị với Đức Phật. Ngay lúc đó đề bà Đạt Đa đã mất thần thông. Trong cái bộ căn bản nó kỹ mà đề bà Đa không biết, khi mình mất thần thông là đề bà Đa Đa không biết mình đã mất thần thông. Tại vì khởi tâm coi như là ganh với Đức Phật, hận Phật, ghét Phật, tranh giành với Phật, nên thần thông mất liền. Đề bà Lạt Đa quyến dụ được rồi 500 vị tỳ kheo trở về, thì cái khởi cái tâm lên là muốn lãnh đạo đầu chúng, mới là nói với đề bà Lạt Đa: thái tử giờ chờ tới vua cha mà qua đời nó lâu lắm, thành bây giờ có thể là xoán ngôi giết vua cha sớm, ông hưởng thụ mới nhiều. Chứ ông cha ông còn sống lâu lắm, Tần Bà Sa La sống lâu lắm, khi mà ông chết rồi ông kế ngôi lại là ông hưởng thụ được bao nhiêu, lên làm vua được bao nhiêu, thôi giết sớm đi. Còn tôi đây, tôi xoán ngôi Phật, tôi làm Phật, thì ông làm vua tôi làm Phật, thì Phật pháp nó rất là thịnh ở thế gian. Hay vậy mới làm chờ khi nào Đức Phật nhóm chúng đầy đủ như vậy, đề bà Đạt Đa mới lên đảnh lễ Đức Phật, mới là xin Phật nghỉ để nhường lại ngôi. Đức Phật mới nói là ông ăn đàm giải, Xá là Phất, một Phiền Liên là hai đệ tử lớn của ta, mà ta còn chưa giao đầu chúng, huống gì giao ông. Thì ngay đó đề bà Lạt Đa mới có cái ác ý với Đức Phật. Đầu tiên khởi cái tâm mới nghĩ rằng là Đức Phật trước đầu chúng đông như vậy sỉ nhục mình. Rồi đề bà Lạt Đa mới là hận, bắt đầu tìm cách để giết Phật. Trước là khởi cái tâm phá tăng, khởi cái tâm là phá tăng đầu tiên ấy. Thì quyến dụ những người đó này kia nọ, rồi là lập tăng đoàn riêng. Thì ngay lúc đó là cái việc mà có thể là làm thân Phật ra quyết cũng không có lớn bằng cách là phá chuyển pháp luân tăng. Nên ngài Xá Lợi Phất nói với một Kiền Liên, thì Đức Phật đã nói trước, phải nói nếu mà đề bà Lạt Đa tâm ham với lợi dưỡng thì đề bà Lạt Đa đã mất hết những cái gì của bà Lạt Đa, cả thần thông, cả phước báo, ác tâm như vậy không còn nữa, vì cái lợi dưỡng mà thôi. Xá Lợi Phất một Kiền Liên mới là xin Đức Phật là cho con đến để giáo hóa những hàng tỳ kheo nhỏ để tránh cái vấn đề phá tăng sau này. Đức Phật nó tùy theo mấy ông. Xá Lợi Phất một Kiền Liên mới đi. Đến ngay cái thời điểm mà đề đà bà Đạt Đa đang diễn ra giống những cái gì mà của Phật làm, cũng dưới giảng đường cũng có 500 đầu chúng, rồi cũng có kẻ hầu người quạt, rồi ngồi trên sư tử tòa ở trên này giảng pháp, Thì từ xa thấy Xá Lợi Phất một quyền liên tới, Đại Bạc Đa rất là mừng, mới nói với đầu chúng của nó: chính hai vị đệ tử lớn của Đức Phật đã bỏ lão Cù Đàm kia đi trở về với chúng ta. Về Đạt Đa tưởng là Xá Lợi Phất một quyền liên bỏ thiệt, trở về theo Đề Bà Đạt Đa, tuyên bố đồ chúng như vậy. Tại vì lúc đó Đề Bà Đạt Đa đâu còn thần thông nên không biết gì nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa mới học những cái việc làm của Đức Phật. Khi mà có đệ tử lớn có thể giảng pháp được như vậy, thì Đề Bà Đạt Đa mới là: ta già cả rồi, hay là hai ông tới đây cũng kịp thời, thôi thế ta để mà giảng pháp cho ta với đầu chúng. Ta già cả, ta vô tâm nằm nghỉ. Thì Đề Bà Đạt Đa, thời Phật thì cũng rất nhiều trường hợp như vậy, kêu Xá Lợi Phất một quyền liên đứng hai bên hầu là giảng pháp. Còn Đề Bà Đạt Đa mới vô trong cái giường sòa sư tử, xếp cái tăng già lê, mới là gối đầu nằm theo cái sư tử ngoạ, là nằm kiết tường. Ngay lúc đó trời đế thích mới là thấy cái cảnh đó, bắt đầu xuống hại Đề Bà Đạt Đa. Đó là lúc đầu Đề Bà Đạt Đa nằm kiết tường theo sư tử ngoạ, là hai đầu gối để thẳng lên nằm nghiêng bên hông phải. Đế thích xuống bắt đầu đè, mất thở ra, hồi không còn sư tử ngoạ nữa mà còn trư ngoạ, cẩu ngoạ gì đâu á. Thì ngay lúc đó là Xá Lợi Phất lên trên pháp tòa phân tích năm điều phi pháp này của Đề Bà Đạt Đa cho đại chúng nó nghe. Rồi một kiền liên lúc đó dùng thần thông bay lên hư không đủ cách, thì giáo hóa được 500 tỳ kheo trẻ này dẫn về Đức Phật. Khi mà tỉnh lại rồi thì Đề Bà Đạt Đa ra cái pháp tòa trống lỏng hết, không thấy còn đồ chúng mình gì nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa mới coi như là bất tỉnh. Còn lại bốn cái vị mà đệ tử trung thành với Đề Bà Đa Đa nhất như cô Kalika đó, mới rưới nước cho Đề Bà tỉnh lại. Thì Đề Bà Đa Đa cũng chưa bỏ được cái vấn đề mà phá tăng. Cùng với bốn vị đó đi khất thực để mà sống. Cái tiếng xấu Đề Bà Đạt Đa hại Phật nè, rồi là phá tăng luân khắp hết dân chúng họ nghe, thành cái lợi dưỡng của Đề Bà Đạt Đa coi như là mất mát rất nhiều. Thì bắt đầu là Đề Bà Đạt Đa cùng bốn người bạn của mình đi khất thực để mà sống. Mà đi khất thực như vậy, Đức Phật khi mà nghe tin thì Đức Phật mới kêu tăng yết ma cấm ăn biệt chúng. Nhớ cái từ ăn biệt chúng là từ bốn vị tỳ kheo trở lên. Biệt chúng là ăn riêng chúng, mà bạn riêng chúng từ bốn vị tỳ kheo trở lên có thể làm những cái tăng sự được. Bốn vị đủ thành tăng, có thể quyết định vô cái này cái kia, thành đó là Đức Phật cấm ăn biệt chúng. Đức Phật cấm ăn biệt chúng như vậy rồi thì Đề Bà Đạt Đa nói: trên thế gian chưa có một ông giáo chủ nào mà ác bằng Cù Đàm, bóp cổ ta không cho ta ăn nữa. Tại vì đi khất thực như vậy, bây giờ là ban biệt chúng giờ không cho nữa. Mới bắt đầu mới là tìm cách để giết Phật, có ác tâm mà giết Phật. Hay là chúng nhớ nhiều cái vấn đề mà liên quan, mà nó giết Phật vậy chứ là không có giết được Phật, là không có cái vấn đề mà để giết nữa. Thành nó mới nói là cái từ nó làm thân Phật ra quyết mà thôi. Bây giờ là Phật không còn cái quả mà trả lại cái mạng người. Chứ Bồ Tát với A-la-hán thì còn cái vấn đề đó nha. Dầu chứng qua A-la-hán mà cái quả báo người đó phải trả. Mình thấy rất nhiều Ca Lưu Đại Di chẳng hạn, cái vị mà chứng A-la-hán một trong lục quần tỳ kheo cũng phải trả mạng người. Cả mình là ai cũng biết là một kiền liên chẳng hạn, thần thông đệ nhất như vậy mà rốt cuộc rồi cũng phải trả mạng người, bị ngoại đạo nó đấm chết. Rất nhiều trong đó, cái hàng Bồ Tát đâu cũng vậy, chứng quả rồi cũng phải là trả mạng người. Duy nhất Đức Như Lai là không còn trả cái nghiệp mà để mạng người. Không ai là nó giết Phật, nó làm Phật ra quyết mà thôi. Như trong cái già nạn cuối cùng á, thì Đề Bà Đạt Đa về sám hối với Đức Phật, biết những cái lỗi lầm của mình. Trước khi đó Đức Phật mới cấm ăn biệt chúng, chúng mới sai Ngài Xá Lợi Phất số một kiền liên là tăng yết ma cho đi nói lỗi của Đề Bà Đạt Đa trong làng. Tại vì tỳ kheo không được nói lỗi của tỳ kheo khác trừ tăng yết ma. Khi Đức Phật mới sai cho phép tăng làm pháp yết ma sai Xá Lợi Phất đi, có lòng Xá Lợi Phất mới từ chối. Đức Phật đã nói, con nói sao được, trước chính miệng con cũng là tán thán Đề Bà Đạt Đa, cái sự tu hành Đề Bà Đạt Đa, sau này cũng chính con mà đi quỷ bán Đề Bà Đạt Đa con không làm được. Thì Đức Phật mới hỏi Xá Lợi Phất, hồi trước ông tán thán có đúng không? Nó dạ nó đúng, tại cái lúc mà Đề Bà Đạt Đa còn tốt, rồi giờ này Đề Bà Đạt Đa làm là ác như vậy, rồi ông tán thán có trúng không? Nó cũng trúng, tại vì cái lúc trước là ông nói là cũng trúng, tại bây giờ sau này Đề Bà Đạt Đa phá tăng thì nó lỗi của Đề Bà Đạt Đa. Đặng những cái Phật tử kia họ biết rõ Đề Bà Đạt Đa là cái xấu như vậy, họ không cũng dường. Cái đó là cách mà chế phục cho hàng Tỳ Kheo. Đại chúng chỉ nhớ, chứ mình đâu có pháp luật, mình đâu có bắt bỏ tù không, mình giết này kia nó không có. Mà chính cái đó là cô lập về cái vấn đề cái lợi dưỡng. Cái đó là cái chính mà để mà chế phục như hàng Tỳ Kheo. Thế thì rốt cuộc rồi Đề Bà Đạt Đa sau này cuối cùng là Đề Bà Đạt Đa đã ăn năn hối cải, tính về sám hối Đức Phật. Mà Đức Phật đã là sám hối, nhưng mà trên đường về thì Đề Bà Đạt Đa đã bệnh qua đời, đã đọa vào cái địa ngục không vô gián đâu nữa. Thì Đề Bà Đạt Đa trong phần tập sự á, có nói là khi mà Đề Mục Kiền Liên vì cái tình cảm mà xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, thấy cái cảnh khổ Đề Bà Đa chịu dưới địa ngục ở dưới, từ cái trâu nó cài, rồi từ bao cái lửa nó móc lên được khổ sở vậy. Cái này có tập sự có nói. Rồi mới là một Kiền Liên mới hỏi, hỏi cái cảnh khổ này ông có khổ không? Ông nói cảnh này không có khổ, sướng như cỏ tước thiền. À, chừng nào mà hết cái cảnh này? Ông nói cái cảnh này chờ khi Đức Thích Ca xuống thế ta rồi nó hết. Thì không ai hiểu gì hết nha. Nam chúng muốn hiểu sao nó hiểu. Mình thấy những cái việc làm của Đề Bà Đạt Đa, nhiều đời nhiều kiếp quan gia với Đức Phật cũng là từ vô thủy. Từ mà con rận con rệp ở trong ấy, từ cái vòng sắt nóng mà khi khởi cái tâm Bồ Tát của tiền thân vô lượng kiếp của Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa này, thì nói vấn đề mà phá tăng, cái kiền độ mà phá tăng rất nhiều, nói về cái quá khứ Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa. Thành giờ chúng ta mà nói ai mà có hại có phá rồi, mình nghĩ là chắc cũng trước mình cũng là với người đó cũng nhiều lắm rồi. Coi mà cái chuyện tiền thân của Đức Phật Đề Bà Đạt Đa không biết bao nhiêu việc, cho tới khi mà thành Phật, mà Đức Phật cũng phải nói rõ ràng, không nhờ Đề Bà Đạt Đa ta không thành bằng sớm như vậy. À, trong kinh Pháp Hoa cũng có cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa làm thầy của vua, đó là nó chằng chịt rất nhiều nha. Bây giờ nó tóm lại hai cái giới nó liên quan. Cái giới thứ 10 là đọc rồi, dịch rồi cái giới 11 chưa phải không? Đọc chưa? Hai giới này nó liên quan với nhau rất nhiều nè. Giới thứ 11 là nhược tỳ kheo ni, hữu dư tỳ kheo ni quần đảng, nhược nhất, nhược nhị, nhược tam, nải chí vô số bỉ tỳ kheo ni ngữ, thị tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ mạc gián, thử tỳ kheo ni, thử tỳ kheo ni pháp ngữ tỳ kheo ni, luật ngữ tỳ kheo ni, thử tỳ kheo ni sở thuyết, ngã đẳng tâm hỷ lạc, thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng nhẫn khả, thị tỳ kheo ni ngữ, bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ mạt tác thị thuyết ngôn, thử tỳ kheo ni thị pháp ngữ tỳ kheo ni, luật ngữ tỳ kheo ni, thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng hỷ lạc, hỷ nhạo cũng được nha, thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng nhẫn khả hà dị cố, thử tỳ kheo ni sở thuyết phi pháp ngữ phi luật ngữ, đại tỷ mạt dục phá hoại hòa hợp tăng, đương nhạo dục hòa hợp tăng, đại tỷ ưng giữ tăng hòa hợp, quan hỷ bất tránh đồng nhất sư học, như thủy nhũ hợp, ư Phật pháp trung hổ tăng ít an lạc trụ, thị tỳ kheo ni giáng bỉ tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả,
Thị tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nãi chí tam gián xả giả thiện, bất xả giả. Thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giới thứ 11, nếu tỳ kheo ni có các nhóm tỳ kheo ni khác, chữ dư nha, quần đảng là một nhóm, một phe vậy, đông, hoặc là một người, hoặc là hai người, hoặc là ba người, nhẫn đến vô số người, vô số. Những tỳ kheo ni kia nói với cái tỳ kheo ni này rằng: này đại tỷ, chị chớ can gián tỳ kheo ni đó, vì tỳ kheo ni đó, những cái lời nói ra của tỳ kheo ni đó là đúng luật, luật ngữ. Những lời tỳ của tỳ kheo ni nó nói ra là chúng tôi, tâm chúng tôi nó vui thích hỷ lạc á, hay là nó dịch sát, hay nó dịch sát cái chữ chớ can gián tỳ kheo ni đó, cái hai hàng chót á, vì tỳ kheo ni này, những cái lời pháp của tỳ kheo ni này nói đúng luật, rồi là những lời của tỳ kheo ni này nói ra chúng tôi vui thích, những lời của tỳ kheo ni này nói ra chúng tôi bằng lòng, ngã đẳng nhẫn khả là coi như vừa lòng á. Những lời của tỳ kheo ni này nói ra, cái đoạn này đoạn dưới này, mà tỳ kheo ni đó sao nói những cái tỳ kheo ni khi kia thì tỳ kheo mà can gián á, mới nói là: này đại tỷ, chớ có nói như vậy, chớ có nói là những cái lời nói của tỳ kheo ni này là nó đúng pháp, những lời tỳ kheo ni này nói ra đúng luật. Đừng những cái lời của tỳ kheo ni này nói ra chúng tôi ưa thích, những lời của tỳ kheo ni nói ra chúng tôi bằng lòng. Bởi vì sao? Bởi vì tỳ kheo ni này nói ra những cái lời phi pháp, nói ra những cái lời phi luật. Này đại tỷ, chớ muốn phá hoại hòa hợp tăng, là cùng nhóm, như là cùng nhóm để phá hoại hòa hợp tăng, nên là vui vẻ hòa hợp với tăng, hay là nên cùng với tăng vui vẻ hòa hợp. Này đại tỷ, chớ cùng nên cùng với tăng vui vẻ hòa hợp, chẳng có tranh cãi, vì đồng học một thầy, đồng nhất sư học, đồng học một thầy như nước hòa với sữa. Đối ở trong Phật pháp có thêm cái sự lợi ích an vui mà ở. Thì tỳ kheo ni này can gián tỳ kheo ni kia, chữ thời mình đưa lên khi, là tỳ kheo ni này khi can gián tỳ kheo ni kia, mà tỳ kheo ni kia kiên trì là giữ chắc, kiên trì là gìn giữ chắc chẳng có bỏ, thì tỳ kheo ni này nên ba lần can gián để bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần can gián bỏ thì tốt, là xả giả thiện bỏ thì tốt. Còn nếu không bỏ thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, vì ba pháp can gián nên bỏ. Bây giờ dịch về nó xuông hơn nha. Hai cái phạm là coi như là kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, vì từ cái giới thứ 10 trở về sau là ba lần căn gián mới phạm, chứ là nếu hai lần chưa phạm thì cách mà phạm ở trong cái giới này á, yết ma ba lần rồi mà xong rồi mới là phạm tăng tạng, còn hai lần mà xong như vậy là phạm ba thâu lăng giá rồi, nhớ thâu lăng giá như tăng tạng rồi đột kiết la. Thì phân ra, mà Đức Phật nó phân bằng cách khi muốn phá hòa hợp tăng, tăng chưa nhóm chưa gì hết, trong cách thức mà Đức Phật đưa ra rất là thương ở chúng sanh. Khi mà chưa đưa ra tăng thì những người nào mà thân tín hoặc là cha mẹ anh em hay là Phật tử hay là vua chúa, những người nào mà có uy tín, có tình cảm với người đó, nói người đó nghe, kêu người đó khuyên trước, kêu đừng phá tăng. Lúc đó là nó không có tội, để đưa ra tăng nó tội. Nhớ, đây là khi mà đưa ra tăng rồi mình cố phá tăng cưỡng lại cái sự quyết định của tăng mới tội. Thì trước khi đó Đức Phật mới khuyên những người nào mà thân quen có thể nói, cái cô kia không nghe, cảm tình với cô kia có nghe thì nói là khuyên cô đó bỏ đi. Nếu mà không được rồi, bắt đầu mới là những người xuất gia, hai ba người nào có cảm tình đó nói riêng, nói cái chỗ kín, từ bốn người trở lên mới tăng nha. Rồi nếu mà không nghe nữa, cuối cùng là bắt đầu anh đưa qua tăng. Đưa qua tăng mà trước khi mà lên yết ma, coi như là khuyên bằng cách là ban đầu họp chúng nè, thì mới là đưa khuyên trong cái tác tiền phương tiện đó, là cái ban đầu mà không nghe nữa thì mới khuyên. Khuyên rồi nó thôi cô để tăng chưa tác pháp yết ma, cô bỏ đi, chứ để tăng pháp yết ma là phạm tội nặng á. Rồi nhất định là không bỏ, mới yết ma lần thứ nhất do trong tăng. Cô tỳ kheo ni này tên gì đó phá hòa hợp tăng rồi và bỏ không nên những cái lời đó nói ra. Rồi mới lần thứ nhất là mới là khuyên. Bây giờ mới tăng yết ma lần thứ nhất thôi, còn hai lần nữa mới định tội thì cô nên bỏ đi. Không được, bắt đầu yết ma lần thứ hai. Hay lần thứ hai rồi cũng khuyên, dừng lại khuyên nữa. Không được là cuối cùng yết ma lần thứ ba, khi mà tăng nó thành rồi bỏ không bỏ vậy cũng tăng tài, nhớ nha. Tại vì căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi, có nửa chừng như vậy mà tăng thứ ba chưa lấy bước đâu, giờ tôi bỏ, tôi sám hối, tôi bỏ thì cái đó là không tính. Còn cái ta hỏi thành không, nó thành rồi, khi mà nó thành rồi nó tu bỏ thì cái việc đó đã xong rồi, cái việc đó xong rồi. Thế thì nhớ, đó là ba lần như vậy mới là cái phạm tăng già bà thi sa. Rồi thậm chí ông trong căn bản có nói thêm gì là nói bây giờ cô đừng phá tăng, vì phá tăng là tội nặng. Bây giờ cô muốn cái gì tôi cho hết á, cô muốn xe hơi cũng được, muốn nhà cũng được, muốn đất gì nữa cô muốn gì. Đức Phật mới khuyên những cái ông trưởng giả, những cái vua chúa mà thâm tình và có uy tín với cô đó, hay là có một vị tỳ kheo đó, nó gọi là muốn cái gì đó. Thậm chí mà trong luật cũng có đó, thậm chí bây giờ thầy muốn cái gì tôi cũng cho hết, thậm chí bây giờ thầy không muốn tu thì giờ thầy ra đời thì cưới vợ tôi sẽ cưới cho thầy. Nên trong luật cũng có đề cập cưới vợ cho thầy, đừng có phá tăng, thì phá tăng nó tội nặng lắm, tổn thương rất nhiều đối với cái vấn đề mà Phật pháp. Nên thậm chí là trong luật ta cũng đưa ra như vậy. Thành cái phá tăng chỉ ở trong yết ma có nói là chúng nhớ nha, chỉ chủ động phá chuyển pháp luân tăng là phạm tội nghịch, nhớ cái chỗ này, chủ động. Còn nếu mà bè đảng phá chuyển pháp luân tăng phạm tội tăng tà mà thôi, chúng tội nghịch. Hay là mày chủ động phá yết ma tăng cũng là phạm tăng tà, chứ không tội nghịch. Tội nghịch chỉ mà chủ động, tại vì cái khi mà phạm tội nghịch là cái phạm mà cái tội mà rất lớn. Bồ Tát giới có hai trường hợp không cho thọ Bồ Tát giới là gì? Một là phạm tội nghịch, cũng cho sám hối thấy hảo tướng, không thấy hảo tướng được, phạm tội nghịch. Hai là thối tâm bồ đề, là Bồ Tát giới, chứ ai cũng thọ giới được, cũng đắc giới, nhưng mà trừ tội nghịch. Thành trong luật mới nói thêm á, vào người đó chứng quả A-na-hàm mà mình có giết người đó cũng không phạm tội nghịch nữa. Trong về cái ngũ nghịch, cái thất nghịch á, giết A-la-hán phạm tội nghịch, nhớ. Chỉ giết duy nhất A-la-hán là phạm tội nghịch, chứ giết đệ tam quả A-na-hàm không phạm tội nghịch. Giết thầy tổ mình phạm tội nghịch, giết cha mẹ mình phạm tội nghịch, mà cha mẹ đẻ chứ cha mẹ nuôi thì không phạm tội nghịch. Trong luật có phân tích rất kỹ vậy. Đó là đưa ra vấn đề ngũ nghịch chứ thất nghịch đó. Hay là nó thất nghịch là chuyển pháp luân tăng, chủ động phá chuyển pháp luân tăng nó phạm tội nghịch, còn tất cả đều là không phạm tội nghịch. Ta nắm kỹ về đó, nếu mà trong yết ma có phân tích nè về cái phần đó, về hai cái giới phá tăng mà chúng ta học bữa nay, cái này bây giờ nói là phá tăng nó cũng khó chứ không phải dễ nha. À, mà phá bây giờ phá ước ma tăng thì dễ, phá chủng pháp luân tăng thì giờ nó không có sao mặt pháp, là không ai xưng làm Phật đó. À, cũng khó. À, chúng có gì để hỏi nào mà có không, có gì có để ra hỏi hồi sau nán lại bữa nay phát luật luôn không gì đi lấy chưa này? Bây giờ lấy ra đây thầy một cuốn này, thầy chỉ cái chỗ mà xé của chỗ đó theo cái tác giả yêu cầu. À, để là cúng dường cho mỗi vị một cái bộ coi như ngũ phần với một cái máy, mà máy nghe nó nhỏ nhỏ vậy, không biết bây giờ mà nghe trong lỗ tai á, họ mua đâu 6, 7, 9, 10 đô gì bên Mỹ mà nữa. Thì trong cái bộ ngũ phần thì chúng ta cũng rất nhiều cái tư liệu trong đó nha. Thành giờ nếu mà chúng muốn học, muốn nghiên cứu nhiều cái về cái vấn đề mà luật á, có những bộ luật mà đã in ra rõ ràng. À, thứ nhất đó là bộ Ma Tăng Kỳ, mà không biết ở phòng phát hành nó còn hết không biết nữa, 4 quyển của thầy Phước Sơn á. Thì nếu mà nó quản luật của chúng ta chỉ có gì, có đầy đủ nhất á là có quản luật tứ phần mà có in ra rồi, thì đằng này cũng đang in ra nữa. À, đằng kia đang in ra, cái bộ nó hơi mắc hơn tại vì nó tới 60 quyển, nó dày hơn cái bộ ngũ phần, nguyên dạng bộ ngũ phần á. Thì in ra cái đó để sau này chắc không biết là mấy tháng nó mới có về tứ phần. Rồi cái ngũ phần thì cũng in ra rồi. Thì giờ còn chỉ duy nhất cái bộ thập tụng là còn đang dịch ra thôi. À, rồi cái bộ mà căn bản thiết nhất như Tỳ Na Gia của Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài dịch cái đó rất nhiều, mà cái đó là chưa có chỉnh lại, thành chưa có dám in ra, còn trong cái bản như photo thôi, mà tài liệu rất nhiều. Tại vì cái bộ đó là bộ cũng là chính xác ở trong luật, nó rất nhiều về cái hợp bằng căn bản. Chúng ta mà đọc hết những cái bộ đó thì nó cũng có thể là một cái tư liệu rất giàu giàu về luật, hay những cái bộ mà luật thiện kiến. À, cái đó là cái mà cần để chúng đọc, để chúng ta có một cái số mà tư liệu, tư liệu giàu giàu trong vấn đề phương diện đó. Đằng sau này có đi giảng dạy cái chỗ nào, nếu mà sau có dịp mà học rồi mình đi dạy các nơi cũng phải đọc nhiều trong đó, để chúng ta một là dẫn chứng ra nó có giàu giàu, hai là những bộ này ví dụ như thầy nói là những cái hay á, ví dụ như nói về hai giới bất định của tỳ kheo, mỗi bộ nó có hơi cột sâu và có thể có bộ nó hơi mở, mà mình thấy căn cứ cái bộ nào thấy nó cũng có hay. Ví dụ như nói là tất cả trong hệ thống của luật tạng thì không được định tội một vị tỳ kheo nào chưa tự nhận tội. Nhớ hệ thống của tất cả trong luật hay về luật tạng, từ cái bộ thập tụng Ma Tăng Kỳ hay là ngũ phần, không được quyền kết tội khi vị tỳ kheo đó chưa nhận tội, chưa tự nhận tội mà. Nhờ cái luật mà rất là hay. Thì những cái bộ mà Ma Tăng Kỳ, những cái bộ mà căn bản, những cái bộ mà ngũ phần, thêm cái điều phải mít tội tướng. Mít tội tướng là tìm tội, có cơ sở rồi mà đưa cái người đó bí ở trong chân tường, chừng đó mới là họ chịu, họ mới định tội. Nên nhớ đó là trong riêng cái bộ luật tứ phần. Luật tứ phần này hơi khác hơn, mới nói rằng là nếu có cái bằng chứng cụ thể của một trụ tính cư sĩ là nêu tội tỳ kheo, có bằng chứng nhưng mà người bị tỳ kheo đó không nhận tội, thì tăng được quyền định tội, coi như là bắt tội theo cái trụ tính cư sĩ, không theo cư sĩ là không có theo tỳ kheo. Mà cái này riêng duy nhất cái bộ tứ phần đó, không đề cập đến mít tội tướng. Mít tội tướng là tìm tội nha. Ví dụ như đó là cái trụ tính cư sĩ kia, nói ông tỳ kheo là thấy ông tỳ kheo đến nhà đó nói như vậy, ngồi như vậy, làm việc như vậy, hành động như vậy, nhưng mà trình với tăng rồi tăng nêu cái này ra y như vậy mà hỏi ông tỳ kheo nó không lắc đầu, không có. Có lợi nhà đó, có ngồi đó nhưng không có làm việc đó. Nhưng mà trụ tính nói là có, cái cư sĩ báo cáo là có, mà ông này ông cãi, ông nói nhất định không có. Thì những cái bộ kia phải nó kia mà là mít tổ tướng, à, phải là tìm. Thì trong luật ta nói ví dụ, ở trong tướng phần nó nói thêm cái vụ này đó. Thứ phần nó giả như cái ông thầy đó, ông nghèo sát sơ để không đi đâu đó, mà tự nhiên ở chung cái phòng nó ta mất tiền. Rồi ông hầu thấy ông mua máy, mua xe, mua đồ này kia đủ thứ hết đó, mà tìm ra cái nguồn tiền không phải là ai thân quyến để mà cho, mà ông ăn xài tiền bạc dư giả như vậy, cái nguồn tiền này ở đâu? Thì chắc chắn phải ông phải ăn cắp của cái ông này. Những cái tư liệu như vậy á, những cái điều kiện thì ép ông này phải phạm tội trộm. Những cái bộ kia chưa chấp nhận nha, cái bộ tư phần đó như vậy. Mà phải nói là cái trụ tính cư sĩ này, tại cư sĩ không được quyền nói lỗi tỳ kheo. Mà tại sao trụ tính này được quyền nói lỗi tỳ kheo, được quyền cử tội mà không được quyền trị tội? Nhớ cư sĩ là quyền trị tội, chứ trong luật thì cư sĩ không được quyền nói lỗi tỳ kheo, tỳ kheo ni. Mà trụ tính này được nói lỗi. Trụ tính này là cái vị mà chứng được vào bốn điều thánh tịnh, là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới là có một niềm tin tuyệt đối, dầu mất thân mạng không ấy. Rồi trong cái tướng phần cũng nói thêm nữa, vị này tối thiểu chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, thấp nhất cho tới đệ tam quả A Na Hàm. Tại vì cư sĩ không có chứng đó là đệ tứ A La Hán. Thì nếu cái người này họ nói là cái nhà lời chân thật đáng tin, không thêm một điều mà không bớt một điều, dầu có hăm dọa họ không sợ, à, dầu có mua chuộc họ cũng không mua chuộc được, thì đó gọi là trụ tính cư sĩ, nhớ nha. Chứ không phải là ai cũng làm. Còn mình thường thường là nghe tin là cư sĩ kia nó thương thì nó bớt lại, còn nó ghét thì nó thêm vô, mình cũng tin không được. Ta phải nói về cái vấn đề mà trụ tính cư sĩ. Thì cái đó là cái rất quan trọng đối với vấn đề nhiều cái bộ mà nó, mình thấy căn cứ và cái bộ tướng phần cũng hay. Tại vì tướng phần ta nói cái bà này là trụ tính cư sĩ, chứng từ sơ quả để tam quả na hàm. Thì cái này đối với cái họ thêm bớt, họ không còn mà ái, không còn mà sân, không còn gì trong đó nữa, thiên vị gì hết á. Có sao họ nói vậy? Thứ hai là không sợ chết, là mua chuộc cũng được. Nó cái việc này bà nói tôi sẽ giết bà, giết nhất định, không thêm chữ bớt chữ nữa. Còn nếu thôi bà đừng nói cái này, tôi cho bà 3 tỷ, dầu này cho bao nhiêu cũng không nhận nữa. Thì những người như vậy mới gọi là trụ tính. Rồi cho bây giờ mình đừng nghe lời cư sĩ là thương thôi, nó giấu hết, 10 nó nói 1 thôi, còn ghét ra 1 nó tới 100 lận, thì không tin tưởng vào trong đó. Thì mình thấy những cái bộ nó cũng rất là hay trong đó, và học luật thì nó rất là hay. Và rồi mình có cái sự mà sau này có làm việc rồi có định tội người ta này cho nó rõ ràng. Nhất là mình học luật, mình giữ cho mình, giữ cho mình được rồi đem cái đó để mà mình phổ biến cho người sau. Chứ giờ luật thì bị lệch rất nhiều, hiểu lệch mà hành trì nó lệch, hiểu nó lệch thì hành trì đâu có trúng được. Nhớ, mình cố chấp vào trong đó, dầu có hiểu đúng nhưng mà cố chấp trong đó nó cũng hư nữa. Đó cần là thành ra giờ chúng ta trẻ trẻ với nhau rồi cũng là cố gắng để mà học luật. Một là mình hành trì đối với cái xã hội hiện tại, đang mình biết có học á thì mình dễ gây ra vấn đề gì, vấn đề mà linh động, chứ không thôi mình bị kẹt vào trong đó giữa xã hội. Cũng như có ông thầy có đệ tử, một đệ tử coi như là cũng thích học luật rồi, thích mà ở cái cảnh mà yên để mà học, sợ cảnh ở ngoài nhiễu nhương á. Ra nhiễu nhương như vậy không biết có giữ được không. Tốt nghiệp xin đi học luật, ông nói thờ này còn đi học luật nữa, thôi chịu chứ làm gì. Thờ này mà đi học luật, thôi đi học viện rồi học mà bằng cấp này kia nhỏ, cho bây giờ này mà đi học luật. Tại chúng thấy nha, nó cái vị mà lớn đó mà coi như là hòa thượng là mà là quan niệm mà kiểu đó thì đó. Thành giờ đại chúng mà lấy cái bộ này rồi sau này dở ra cái thờ này, tại cái sự yêu cầu có một cái vị chủ trong này, kêu xé bỏ hai cái tờ này không để. Bây giờ xé là xé cái hai cái tờ lời tựa nha, nó cái nó riêng riêng với nhau hết đó, mà cái chủ ở trong này ta không muốn có cái tờ này, thành là thầy cũng chưa có xé bỏ ra được, mà cái mạnh ai về nó xé giùm nó gì cái riêng hai tờ này thôi. Nhớ là nó là tựa nha, chứ đừng có nói lời nói đầu rồi hay là tiểu sử rồi hái hết nha. Xé cái lời tựa bỏ ra thôi, là cái trang 37, 38, 39, 40 nó riêng biệt ra hai cái tờ này thôi. Thôi vậy thôi, nghỉ là chúng có gì để hỏi nào. Ở là lãnh nha, có ai có mặt lãnh thôi, chứ vắng thì thôi không có cho nha, chứ không có lãnh giùm.
Chúng sanh vô Oh.